Bài Pháp Phản Bổn Hoàn Nguyên được viết bởi thành viên Niết Bàn Tâm vào ngày 26 tháng 5 năm 2020. Vô Thường xin được phép chuyển âm. Phần 1. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Khoảng một tháng nay, Niết Bàn Tâm đi tìm hiểu đề mục khái niệm về quá khứ, hiện tại và vị lai mà ông thầy mớm cho. Có một số phát hiện khá thú vị và Niết Bàn Tâm tóm tắt lại đây cho nó đầy đủ và liên tục. Góc nhìn 1. Sáng nay tập thì Niết Bàn Tâm chơi cái chiêu quá khứ, hiện tại và vị lai quy tụ lại làm một. Ở chỗ đó suy xem cái gì mà như thế, tư tưởng đi thế này. Vô thường và khổ thì như là quy luật của vũ trụ. Tụi nó là chân lý vận hành của mọi sự vật. Khi nghĩ về cái vô ngã, cái gì là ngã mà cái gì là vô ngã, mới hiểu rằng cái phần lõi trong suốt, không màu, không vướng bẩn cái gì hết ráo trọi. Để cái này với cái kia sát với nhau thì không phân biệt cái này với cái kia, tức là khác nhưng không khác, hai nhưng là một. Có sự phân biệt nhưng mà không có sự phân biệt. Nó là cái tâm không bị biến đổi vậy. Cái này nó chính là cái quy tụ của quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì cái không phân biệt đó, cái trường tồn gốc cội đó. Vì cái gốc này không thay đổi theo thời gian nên nó không có yếu tố thời gian. Cái đó chính là cái vô ngã. Cái ngã được tạo ra là vì trong quá trình cái vô ngã đó trôi lăn, nó bị vướng bụi, bị tác động, vân vân. Nó mang lên mình nhiều lớp áo khoác, nón mũ, vân vân. Đây là quá trình tạo nghiệp và theo thời gian, ba cái đồ dây dưa rễ má này tùy theo sự nặng nhẹ, tính chất khác biệt. Nó lôi cái vô ngã đó theo và thay đổi cái tên nó thành hữu ngã. Khi lột bỏ được mấy cái đó ra thì chính là lúc mình quay về lại trạng thái vô ngã. Và đó chính là quá khứ, hiện tại, vị lai quy tụ lại làm một. Quy trình trở về mái nhà xưa. Góc nhìn 2. Bữa khác tiếp tục hỏi quá khứ, hiện tại và vị lai chập làm một và tại sao nó lại có trong tất cả các đức Phật. Rồi Niết Bàn Tâm cũng liên tưởng đến khổ vô thường và vô ngã để tìm. Một hồi thì nó nổi bật lên cái chữ diệt ngã. Vô thường và khổ là chân lý của trời đất rồi. Sinh ra là khổ, mọi pháp đều vô thường. Vì cả khổ và vô thường nó thường hằng, nên không có yếu tố thời gian, phi thời gian. Còn ngã là một quá trình từ không. Vô ngã có tính gốc cội, sang có, hữu ngã qua quá trình trôi lăn và tạo nghiệp, rồi lại trở về không nhờ vào việc tu tập gột rửa. Thành ra cái quá trình này nó có tính chất thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai là thế. Và tất nhiên tất cả các ông Phật đều trải qua quá trình diệt ngã, bỏ cái hữu ngã để quay về cái vô ngã này. Cho nên họ đều có điểm chung dính dáng đến quá khứ, hiện tại và vị lai đó. Khi cái chữ diệt ngã hiện ra thì nó móc nối với cái dấu hiệu thùng rác, delete, với ý rằng bỏ cái bản ngã vào thùng rác thì sẽ giống như các đức Phật vậy. Còn nữa, Niết Bàn Tâm miên man thêm về cái độ tử theo kiểu đồng dạng thì nó lại ra cái hành động bàn tay hốt đống cứt chó. Niết Bàn Tâm hiểu rằng hai cái này tương đương vì chúng đều là hành động biểu hiện của Bồ Tát. Chấn động càn khôn. Đang ngồi làm việc thì tự nhiên ông thầy chọt một câu: mà quá khứ, hiện tại và vị lai là gì? Khi ông thầy đặt câu hỏi trên, Niết Bàn Tâm đọc vô cảm thấy chấn động liền. liên hệ đến thiền đốn ngộ. Lúc đó đầu óc nó bắt đầu tập trung vào quán sát tìm câu trả lời. Nó là cái gì ta? Thế nào là quá khứ? Thế nào là hiện tại? Và thế nào là vị lai? Niết bàn tâm nhìn ra cửa sổ phòng làm việc, thấy cây cối mưa rơi, nhìn cái dấu giọt nước thấm vào tường thành một vệt dài. Thế thì tự hỏi chỗ nào là quá khứ? Khi nó bắt đầu chảy, rồi đến khúc giữa là hiện tại và khúc cuối là tương lai. Nhưng bây giờ mình đang ngồi đây, thì cái vệt nước dài đó nó là cái gì? Quá khứ, hiện tại hay vị lai? Dòng tư tưởng cũng diễn ra theo trình tự như thế. Khi niết bàn tâm nhìn cái tường nhà và liên tưởng đến quá trình xây dựng thành nó, lúc đó quá khứ, hiện tại và vị lai rất là rõ ràng. Nhưng giờ ngồi đây thì tất cả đều là một cái nhà. Rồi đến nhìn cơn mưa nhẹ đang rơi, cứ thế. Rồi đến một lúc thì cái tư tưởng nó ra rằng khi mình còn ở trong quá trình tiến triển đó thì mình bị vướng vào cái trình tự và các khái niệm trước sau gắn liền với trình tự đó. Còn nếu mình nằm ngoài cái quá trình đó thì các khái niệm đó không tồn tại, đều chung về một cả. Để nằm ngoài nó thì phải vô ngã, vẫn thấy chưa trọn vẹn hoặc thiếu thiếu gì đó, thì niết bàn tâm tiếp tục liên tưởng đến cái câu Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao tôi không biết vậy ca. Câu này nó liên hệ thế nào với câu quá khứ, hiện tại và vị lai? Vì nó cũng là một, do tính chất mọi nơi của Phật tánh. Thì lúc này cái vô ngã chính là Phật tánh và Phật tánh chính là vô ngã. Tự nhiên một cảm giác vui vui bắt đầu xuất hiện, rồi đến xúc động nhẹ vì mừng. Nhưng sự xúc động đạt đến đỉnh cao khi mà ngộ ra được rằng cái mục đích mình tập thiền bao nhiêu lâu nay hóa ra không phải vào diệt thọ tưởng định, không phải quán cái đen thùi, mà nó chính là cái Phật tánh, cái mà bao lâu nay mình vẫn có cảm giác thiếu thiếu, chưa biết nó thực sự là cái gì khi mình tập và tự hỏi mình đang tìm gì trong đó. Lúc này thì nước mắt trào ra, khóc vì vui, khóc vì mình hiểu cái mình đang tìm rồi. Bây giờ viết lại cũng rơm rớm nước mắt. Cảm ơn ông thầy, chọt một cú hay quá, làm nước mắt đàn ông lại phải rơi. Hi hi hi. Góc nhìn ba. Hôm nay niết bàn tâm lại tiếp tục hỏi về quá khứ, hiện tại và vị lai. Lần mò một hồi thì niết bàn tâm hiểu được theo một hướng mới. Quá khứ là gì? Khi nói về quá khứ là chúng ta đang nói về một đơn vị thời gian trước đây. Chẳng hạn, quá khứ ở những năm 1937 khủng hoảng về kinh tế. Nhưng nếu hiểu quá khứ là sự trải nghiệm đã qua của từng cá nhân, thì cái mà gọi là quá khứ năm 1937 không phải là quá khứ của niết bàn tâm, vì niết bàn tâm không có trải qua cái thời gian khó khăn đó. Cho nên nếu xét về góc độ kinh nghiệm này thì quá khứ của một người không phải là quá khứ của người khác. Tương tự như vậy, hiện tại của mình không hẳn là hiện tại của người khác, và tương lai cũng thế. Tương lai, những gì sẽ trải nghiệm của mình không phải là hoặc giống với tương lai của ai đó. Vì vậy, trong một thời điểm bất kỳ sẽ có sự đan xen lồng ghép của quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì cái anh đang trải nghiệm hiện tại của anh chính là cái tôi đã trải nghiệm quá khứ của tôi, và đó cũng có thể là vị lai của ai đó. Khi suy nghĩ về cái vị lai này, niết bàn tâm liên tưởng đến thần thông, khả năng thấy biết việc sẽ xảy ra trong tương lai gần. Vị lai có phải là những gì chưa hình thành, chưa có hay chưa trải nghiệm? Có đó rồi, chỉ đợi đối tượng đó trải nghiệm mà thôi. Nếu như các hiện tượng thuộc về vị lai của một người đã có sẵn, thì nó phù hợp với việc khi nhập định thì trục tọa độ thời gian co rút lại, và vì thế mình có thể thấy được một số việc xảy ra trong tương lai. Nói cách khác, khi nhập định, mình đã thoát ly khỏi chiều quay của thời gian, đứng bên ngoài nó, nên mình có thể thấy được sự sắp xếp của các sự việc theo trình tự kế nhau. Nhưng điều này phải chăng lại khẳng định rằng số phận là định mệnh, và như thế thì có gì đó không đúng? Khi hỏi vậy, tu để làm gì nếu đã biết định mệnh? Còn nếu nói vị lai là những gì chưa hình thành, thì sao mình có thể biết được khi nhập định? Có lẽ có một cách lý giải theo lối Trung Hoa, một mô hình dự đoán dựa trên định luật tương ứng với các thông số là nhân duyên và nghiệp quả. Cụ thể rằng, với cái nhân duyên và nghiệp quả nào đó của một người, thì mô hình định luật tương ứng đã mô phỏng được những gì sẽ diễn tiến ra trong tương lai của người đó. Nên nếu không có gì thay đổi ở những thông số trên, thì sự mô phỏng đó sẽ là sự thật mà người đó sẽ kinh qua. Nếu thông số thay đổi do sự thay đổi của phước nghiệp, thì một mô hình khác sẽ xuất hiện. Vì vậy, cái mình nhập định và thấy bây giờ chưa chắc xảy ra chính xác như thế trong tương lai. Hết phần 1. Niết bàn tâm. Trích từ Đạo Tràng, Hoa sen trên đá.